Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã đến với podcast Gen Z tập lớn. Đây là podcast của một Gen Z chính hiệu, chia sẻ về hành trình tìm kiếm, định vị và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm cá nhân của mình, một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe về những câu chuyện đời thường và những vấn đề ở độ tuổi tập lớn. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé! Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Đợt này thì mình vẫn hơi bị ốm mọi người ạ. Mình là đứa rất hay bị ốm vặt ấy, nhưng mà chưa bao giờ biết mùi bệnh viện là gì cả. Vì gia đình mình thì làm nghề y, thế nên là ngày xưa hồi mà mình ở Việt Nam ấy, thì bất cứ khi nào mà mình bị ốm là tự động bố mẹ mình sẽ mang thuốc về nhà để chữa cho mình. Mình thì hay bị huyết áp thấp, thế nên là mỗi một lần mà mình bị lả người ấy, là y như rằng bố mẹ mình sẽ cắm dây chuyền đầy nhà luôn. Từ khi đi du học, để bố mẹ mình không lo thì mình thường là nhắn tin nhờ chị gái mình tư vấn mua thuốc gì ở đâu. Thật ra thì việc mình bị ốm nó cũng không liên quan gì đến cái tập podcast này cho lắm. Nhưng mà tự nhiên khi mình bị ốm ấy thì mình mới thấy tự hào về gia đình của mình ghê. Và tự nhiên thì mình cũng mới nhận ra là thế hóa ra mình là một black sheep, một chú cừu đen của gia đình mình mọi người ạ. Bố mình ngày xưa thì là trưởng khoa gây mê hồi sức ở bệnh viện 103 và là trưởng bộ môn của viện quân y. Còn mẹ mình thì là bác sĩ sản, ngày xưa thì làm ở bộ y tế. Còn bây giờ thì mẹ mình hay đi dạy cho các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc. Còn chị gái mình thì tốt nghiệp thủ khoa Đại học Dược Hà Nội, trở thành thạc sĩ dược ở trường top đầu ở nước Pháp, rồi trở về Việt Nam để trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất ở Đại học Dược. Đến ông bà, cô chú và anh rể của mình cũng làm luôn trong ngành y cơ mọi người ạ. Chẳng ít lần mình kể chuyện với đồng nghiệp của mình là cả gia đình mình làm bác sĩ, mọi người hay trêu và bảo mình là what happened to you? Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy? Mình không để ý mấy câu nói đùa này cho lắm, và kể cả họ có cái ý gì đi chăng nữa, vì mình biết rõ rằng là mình chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ và chưa bao giờ muốn làm ngành y cả. Đúng là cái việc xuất thân từ một gia đình gia giáo nhưng lại lựa chọn đi làm phục vụ khiến mình trở thành một black sheep trong gia đình. Black sheep thì có nghĩa ở trong tiếng Anh ấy là a family member who is regarded as a disgrace. Dịch vui vui thì có nghĩa mình là một nỗi thất vọng của gia đình, là một người đi ngược lại với truyền thống làm nghề y của cả nhà mình. Và đó chính là mình, một chú cừu đen trong gia đình. Mình nghĩ là chắc chẳng có ai tự hào khi mình là một nỗi thất vọng của gia đình đâu nhỉ. Nhưng mình thì lại rất tự hào khi mình trở thành một black sheep. Chắc là do tính của mình đã thích làm những điều khác người và không thích làm bản sao của một ai khác cả. Nhưng mình cũng hiểu được cái cảm giác mặc cảm khi mình làm black sheep của gia đình, nó cũng không hề thoải mái một chút nào cả. Mình cũng hiểu cái phận làm em của một người anh hay một người chị quá là xuất sắc, nó cũng rất là áp lực. Mình thì may mắn không bị đem ra so sánh nhiều với chị gái mình, dù chị gái mình siêu siêu giỏi. Chắc cũng vì là do chị gái mình cách mình 15 tuổi nên là cái khoảng cách thế hệ nó cũng xóa mờ cái áp lực thành tích rồi ấy. Chị mình thì giỏi theo đúng kiểu là truyền thống luôn, học trường chuyên, lớp chọn, lại còn học chuyên toán hẳn hoi luôn. Xong đạt được giải học sinh giỏi cấp quốc gia, học đại học dược, nổi tiếng nhất nhì cái Hà Đông hồi mà nhà mình còn ở Hà Đông ấy. Còn mình thì mình học trường tư từ nhỏ, mình trượt thi AMS hồi cấp 2 nên từ đấy thì mình bỏ luôn cái giấc mơ học trường chuyên lớp chọn. Các bạn thì cứ mải miết đi học toán văn Anh, còn mình một tuần 7 ngày mình đi học đàn, học múa, học vẽ. Hồi tiểu học ấy thì khi mà mình ở nhà thì lúc nào mình cũng sẽ chăm chăm để mình làm bài tập thật nhanh, để mình có thời gian còn đi đá bóng với mấy anh hàng xóm ở chỗ mình. Hè đến thì mình chỉ biết là học hết lớp này đến lớp nọ ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội, chẳng bao giờ chuẩn bị kiến thức trước cho năm học mới cả. Lên cấp 2 thì một tuần mình học đàn 3 buổi để mình cố gắng đi thi lấy giải này giải nọ. Lên đến cấp 3 thì hở ra tí là mình đi tổ chức mấy cái hoạt động rồi các cái sự kiện khác nhau. Lên đại học thì bùm một cái mình chọn cái nghề mà mang tiếng là người giỏi, không ai làm cái nghề này cả. Khăng khăng là cứ phải học ngành quản trị khách sạn thì mới chịu cơ. Lúc đầu ấy thì khi mà học ngành quản trị khách sạn thì nghĩ là ra rồi mình sẽ cố lên làm quản lý. Thế rồi cũng từ bỏ cái hướng đi làm quản lý để học một thứ mà chẳng ai nghĩ tới là mình sẽ học, đó chính là rượu vang. Ừ đấy, thì chị gái mình học chuyên toán, cày đội tuyển ngày đêm. Tự nhiên lòi ra con em suốt ngày ở nhà, đàn vẽ hát ca, thỉnh thoảng còn đi múa ba lê nữa cơ. Ừ đấy, thì nhà mình toàn làm bác sĩ, tự nhiên lòi ra con bé đi làm phục vụ bàn. Mình có tự chất vấn bản thân vì những cái quyết định này không? Chắc chắn là có rồi. Nhưng mình có tự ti và mặc cảm khi mình không làm trong nghề y như bố mẹ và chị gái mình không? Không hề một chút nào cả. Vì mình biết rõ là mình không thích hướng đi đó, và mình hiểu rõ là mình không chọn hướng đi đó không phải là do mình không làm được, mà đơn giản là vì mình không thích nó. Có ai đó hỏi mình là mình muốn làm nghề gì trong tương lai, thì mình luôn nói là nghề gì cũng được, miễn sao không phải là bác sĩ. Để mình nhấn mạnh lại một lần nữa cho mọi người nghe nhé. Một người không nối dõi truyền thống gia đình, không chọn những nghề được cho là danh giá, không phải là do họ không thể thành công trong hướng đi đó, mà đơn giản đó không phải là con đường đam mê của họ. Nói ra thì nghe có vẻ hơi ngạo mạn và tự tin thái quá, nhưng mình chắc chắn một điều là nếu bản thân mình thật sự muốn làm bác sĩ, thì mình sẽ làm được bác sĩ như bố mẹ mình. Cái máu làm nghề y chắc là nó chảy trong máu mình rồi. Nên ngày xưa hồi mà còn học ở Việt Nam ấy, thì mấy môn tự nhiên ở trường không phải là thách thức lớn với mình, đặc biệt là môn sinh học. Kể ra để mọi người thấy là một người không chọn hướng đi truyền thống không phải là họ không làm được, mà họ có đủ sự can đảm để đi theo tiếng gọi trái tim của mình, làm những điều khác thường và chọn những hướng đi phi truyền thống của gia đình. Mình nảy ra ý định làm cái chủ đề này cũng là vì một cuộc trò chuyện với một bạn thính giả của mình. Gia đình bạn ý thì có truyền thống làm nghề luật. Bạn ý học luật nhưng đã quyết định bỏ ngang để chuyển sang làm công nghệ, và bạn ý cực kỳ hài lòng với quyết định của mình. Hôm trước thì mình cũng nói chuyện với ông quản lý ở chỗ làm của mình. Ông ý kể là anh chị của ông ý cũng làm nghề luật. Một người họ hàng khác thì sở hữu một công ty chuyên sản xuất các dụng cụ y tế rất là lớn. Nói chung thì nhà ông ý cũng khá là có điều kiện và có vị thế. Và rồi ông ý đùa và bảo với mình là tao là một nỗi thất vọng của gia đình. I chose the wrong path. Mình nghe thế xong mình cảm thấy rất là tò mò, và mình mới hỏi là thế nếu bây giờ mà có cơ hội được chọn lại, hoặc nếu chọn lại ngay từ đầu ấy, thì ông ý sẽ chọn một cái nghề nghiệp gì khác? Ông ấy bảo là không, ông ý vẫn sẽ chọn cái hướng đi mà ông ý đã chọn, vẫn sẽ làm nhà hàng, vẫn sẽ học về rượu, vẫn sẽ trở thành chuyên gia về rượu và quản lý nhà hàng, vì đó là hướng đi mà ông ý thích. Không phải là chỉ riêng mình, đây hoàn toàn là những cái ví dụ sống cho việc là một người hoàn toàn có thể tự hào khi họ là một black sheep của gia đình họ. Chẳng ai nói màu đen là xấu cả mọi người ạ. Giữa một đàn cừu trắng, tự nhiên có một chú cừu đen, thì theo bạn đâu sẽ là chú cừu nổi bật nhất? Chắc chắn là chú cừu màu đen rồi, đúng không nào? Thay vì nghĩ black sheep là một nỗi thất vọng, thì hãy nghĩ rằng mình nên tự hào khi mình là một chú cừu khác biệt nhất trong cái đàn cừu đó, và tận dụng cái sự khác biệt đó để trở nên nổi bật. Người khác nhớ đến mình là vì mình, chứ chẳng ai nhớ đến mình bởi vì cái xuất thân của mình cả. Trừ khi gia đình mình là đại gia hoặc bố mẹ mình là người nổi tiếng thì may ra người ta còn quan tâm. Còn không thì trừ họ hàng, hàng xóm và những người cực kỳ thân thiết với gia đình mình ra, thì mình không nghĩ là có mấy ai quan tâm đến việc là mình chọn hướng đi trái lại với truyền thống của gia đình mình đâu. Chẳng ai sống hộ cuộc đời mình được, nên là dù người ta có đánh giá về con đường mình đi hay là quyết định mình chọn, thì hạnh phúc của mình họ cũng đâu có hưởng được đâu. Nhiều lúc mình cũng bị mặc cảm lắm chứ. Có nhiều khi mình đang làm trong nhà hàng ấy, thì tự nhiên có một khách Việt nào đó họ khen rằng là tiếng Anh của mình giỏi quá, và rồi đệm ngay câu sau đó là bảo là nếu mà có điều kiện ấy thì thôi con nên chọn ngành khác đi cho đỡ vất vả, giỏi thế này làm nghề này làm gì cho nó phí. Ai nghe những câu như thế mà chẳng cảm thấy chạnh lòng? Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì người ta cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi. Họ đâu có biết sướng khổ của cái công việc mà mình đang làm, nên họ chẳng là ai mà có quyền được đánh giá công việc mình làm cả. Ở cái thời đại này rồi thì mình nghĩ là cứ giỏi và chăm chỉ là kiếm ra nhiều tiền, chẳng quan trọng đó có phải là công việc danh giá hay không. Mình không biết ở các nước khác thế nào, nhưng mình ở Úc đi làm phục vụ hoàn toàn có thể kiếm được six figures một năm như nhiều ngành nghề khác, hay gọi là gì, công việc có kiểu 6, thu nhập 6 con số à? Giống như kiểu ở Việt Nam có thu nhập 9 con số ấy. Đấy, thì ở bên này sẽ có là six figures, là thu nhập 6 con số. Thì việc một người lựa chọn một công việc phi truyền thống không nói lên năng lực, trí tuệ và tài chính của họ. Mình làm tập podcast này để trò chuyện với những bạn mà đang có ý định làm một điều gì đó khác với định hướng của gia đình. Mình làm tập podcast này cũng hy vọng là những bạn nào mang phận làm em của một người anh, người chị siêu giỏi có thể cảm thấy tự tin hơn. Mình chưa bao giờ so sánh mình với chị gái của mình cả. Vì mình biết rõ là mình không muốn đi theo hướng đi mà chị gái mình đi, và mình cũng không hề có nhu cầu trở thành bản sao của chị mình cả. Với mình ý, thì mình luôn siêu tự hào về chị gái của mình. Nhưng mà con đường và cuộc sống của chị mình không phải là hình mẫu mà mình hướng tới. Khi biết rõ được rằng cái identity của mình là của riêng mình không xây dựng cái bản dạng cá nhân của mình dựa trên bất cứ thành viên nào trong gia đình, mình có đủ sự tự tin và can đảm để tự xây dựng cái identity đó dành riêng cho mình, ngay cả khi cái identity đó khác người và không được công nhận bởi những người bên ngoài. Miễn sao là mình hài lòng với cái identity mà mình xây dựng cho mình là được rồi. Mình thà hạnh phúc khi là chính mình còn hơn khổ sở khi làm bản sao của một ai khác. Tất cả chúng mình đều có khả năng tự viết định nghĩa thành công của riêng mình mà không cần dựa dẫm vào gia đình. Vậy nên là hãy luôn tự hào khi trở thành Black Sheep, vì đó là khi chúng mình nổi bật và khác biệt, chứ không phải là một nỗi thất vọng của gia đình đâu. Và đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!